khai mở tuệ giác, không sợ những lời đồn đại, đàm tiếu. Nếu bị người khác chỉ trích, không nên biện bạch bất cứ điều gì. Tôi thường thấy mọi người khi bị chê trách thì giải thích biện bạch, nhưng chỉ càng thiệt hơn. Không biện giải thì lời chỉ trích đó sẽ qua đi và không có gì phải lo sợ. Đại sư Hoàng Nhất, tuyển tập cách ngôn. Chỉ cần chúng ta còn sống, còn giao tiếp với người khác thì việc bị người khác nói xấu là điều không thể tránh khỏi. Một số lời nói xấu không gây ảnh hưởng lớn, một số lời bịa đặt, nói bóng, nói gió lại gây tổn thương tới người khác. Người thông minh khi đối mặt với lời đồn sẽ cười cho qua chuyện, bởi như thế còn tốt hơn nhiều so với việc bạn cố biện bạch. Tốt sẽ tự biết, xấu thì khắc lộ. Lời đồn chỉ sợ sự thật, gặp lúc thích hợp, chúng ta phơi bày sự thật, lời đồn tự khắc không còn. Chúng ta không còn quan tâm những kẻ đặt điều vô lý, cũng không cần e ngại những lời bóng gió. Khi chúng ta không quan tâm thì lời chỉ trích cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Hòa thượng Bố Đại từng nói một câu: có người mắng tôi chỉ nói được. Có người đánh tôi tự ngủ khì. Có người nhổ nước miếng vào tôi để nó tự khô. Anh tiết kiệm sức lực, tôi cũng bớt phiền não. Chúng ta có quá nhiều phiền não đều là từ những lời chỉ trích giữa người với người mà ra. Chúng ta luôn bận tâm đến chuyện người khác nói mình như thế nào, nhìn mình ra sao, lo lắng không biết mình đã nói câu nào không đúng làm cho người ta khó chịu, sợ rằng những hành động không khôn khéo của mình bị người ta cười nhạo. Do đó, vì sợ bị người khác chỉ trích nên tự trách, sợ bị người khác chê cười mà tự ti, sợ khó khăn nên tự khép mình, không thì cũng lời qua tiếng lại, tranh chấp bất hòa. Có một tiểu hòa thượng kể về điều phiền não của mình cho sư thầy nghe. Bởi vì sư huynh đệ luôn nói xấu cậu, khiến cho cậu không thể chú tâm niệm kinh, hôm nào cũng sầu não vì những lời nói xấu đó. Không biết hôm nay các sư huynh đệ lại nói xấu gì mình nữa. Thầy nhất định phải quản cho nghiêm, sao bọn họ có thể tùy tiện nói xấu người khác được. Sư thầy nhắm hai mắt, nhẹ nhàng nói một câu: là vì bản thân con lúc nào cũng nói xấu. Không phải vậy, bọn họ sỏi hơi đặt điều. Tiểu hòa thượng không phục. Không phải bọn họ sỏi hơi đặt điều, mà chính con sỏi hơi đặt điều. Không, rõ ràng là bọn họ lo chuyện bao đồng. Không phải bọn họ lo chuyện bao đồng, là bản thân con lo chuyện bao đồng. Tại sao thầy lại nói như vậy? Con chỉ lo chuyện của bản thân con mà thôi. Suy nghĩ linh tinh, nói xấu người khác, lo chuyện bao đồng, đó là chuyện của bọn họ. Cứ để bọn họ nói đi, liên quan gì tới con? Con không chú tâm niệm kinh, lúc nào cũng nghĩ bọn họ nghĩ linh tinh. Không phải con đang nghĩ linh tinh sao? Lúc nào cũng nói bọn họ nói xấu mình, không phải con cũng đang nói xấu họ sao? Lúc nào cũng quan tâm đến chuyện bọn họ nói xấu, không phải con cũng đang lo chuyện bao đồng sao? Tiểu hòa thượng hiểu ra, người khác nhìn mình thế nào, nói mình thế nào đều không quan trọng. Điều quan trọng là bản thân nhìn nhận mình thế nào. Vốn dĩ ta không cần phiền muộn vì những lời nói của người khác. Người khác nói gì, bạn có muốn cũng không ngăn cản được. Hãy đối mặt với những lời nói xấu đặc điều với thái độ rộng lượng và không thèm quan tâm. Gió thổi mưa rơi, sương mù tự khắc sẽ tiêu tan. Trời đất này vốn sáng trong như vậy, hà tất phải để tâm xem người khác nói gì. Vốn dĩ mình trong sạch, nhưng vì bị nói xấu mà cố biện bạch, đáng tiếc càng giải thích càng khiến hình ảnh mình xấu đi. Tội gì phải vì lời nói của người khác mà đẩy tiền đồ và hạnh phúc của bản thân vào tình cảnh tiêu cực, như vậy không đáng chút nào. Phật nói, đối nhân nếu không đặt mục tiêu cao xa hơn một chút thì cũng giống như rũ áo trong bụi, rửa chân trong bùn, làm sao mà siêu phàm thoát tục được. Xử thế, nếu không biết lùi bước khi nào thì khi cần thì cũng giống như thiêu thân vào lửa, con dê hút vào bờ rào, làm sao mà yên lòng vui vẻ được, dù có trăm cái miệng cũng không biện bạch được. Vậy chi bằng không nói thêm lời nào nữa, để cho nó tự sinh tự diệt. Có câu im lặng là vàng, đối mặt với lời phỉ báng, cứ việc im lặng để trả lời, nhẫn nhịn một chút, chờ sau này khi sự thật phơi bày, lời phỉ báng tự khắc biến mất. Tương truyền Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni khi tại giới từng có một dạo gặp phải lời phỉ báng và mắng nhiếc vô lý từ người khác. Mỗi lần như vậy, Thích Ca Mâu Ni đều ôn hòa, nhã nhặn, giữ bình tĩnh. Một ngày nọ, người đó gặp Thích Ca Mâu Ni tiếp tục mở miệng sỉ nhục, lời lẽ cực kỳ khó nghe. Phật Tổ vẫn làm như không nghe thấy gì hết, chờ cho đối phương mắng chửi mệt rồi, ngài mới hỏi người đó: anh bạn à, nếu có một người tặng thứ đồ gì đó cho người khác mà đối phương không muốn nhận, vậy thì thứ đồ đó thuộc về ai? Dĩ nhiên là thuộc về người tặng đồ rồi. Người đó không hiểu câu trả lời đã nằm trong lời nói đó. Anh cứ mắng tôi suốt như vậy, nếu như tôi không nhận, vậy thì những lời đó thuộc về ai? Người đó bỗng chốc hiểu ra, giả câm, giả điếc không phải là thiếu tự tin, mà là không muốn quan tâm, xem thường những lời đồn đại, không tức giận vì chúng. Để không lãng phí sức lực của người ta, người ta phỉ báng bạn vì họ muốn thấy bạn tức phát điên lên, chờ bạn phản kích lại, tiện đó mượn cớ để ra tay với bạn. Nếu bạn tỉnh bơ, không phản ứng gì, vậy thì người không vui, đứng ngồi không yên chính là bản thân người phỉ báng. Thi Tăng thời Đường. Hàn Sơn hỏi thiền sư Thập Đắc: hôm nay có người khinh con, sỉ nhục con, vô lễ với con, cười nhạo con, coi thường con, ức hiếp con, nói xấu con, tổn thương con, chê trách con, hận con, vậy phải làm sao? Thiền sư Thập Đắc trả lời: con cứ nhẫn nhịn thôi, cứ kệ hắn, nhường hắn, kính trọng hắn, né tránh hắn, chịu đựng hắn, giả câm, giả điếc, thờ ơ không để ý, lặng lẽ quan sát xem kết cục hắn như thế nào. Nếu ai ai cũng hiểu được điều này thì tin rằng những lời nói xấu, ác độc cũng chùn bước. Lặng lẽ quan sát người lời nói xấu cũng giống như việc đem nguyên si những lời mắng chửi và nguyền rủa trả lại cho người đã tạo ra lời nói xấu đó. Trong tiếng chửi rủa, chúng ta vẫn có thể lĩnh ngộ tiến lên, sống một cách tiêu diêu tự tại.